Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Người không có 1000 ngày tốt, hoa thì không nở được 100 ngày, hay là không thơm được 100 ngày. 1000 ngày thì bao lâu? 3 năm. 100 ngày thì 3 tháng, hơn 3 tháng. Người thì không có được 1000 ngày tốt. Hoa thì không thể nở được 100 ngày. Trước nhất là nói lên cái gì? Sự tạm bỡ, vô thường. Và để chúng ta biết mà trân trọng, chúng ta đừng lãng phí thời gian của kiếp người. Như một vị thiền sư đã nói, mỗi sớm mơ thức dậy, ta cảm ơn cuộc đời, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Trong khi đó, chúng ta lại không biết trân trọng những thời gian mà ta có. Ta dùng thời gian đó để hoang phí vào những cái việc mà thị phi nhân ngã, buồn vui thương ghét. Đa phần là gì? Là để tạo nghiệp. Dùng thời gian ít ỏi của cuộc đời để mà tạo nghiệp bất thiện. Phật Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh chúng ta cứ lẫn quẩn ở trong lục đạo, trong sáu cõi này. Ba đường thiện rồi ba đường ác. Ba đường ác rồi được mai là bước vào được ba đường thiện, không bao lâu thì lại bước trở lại vào ba đường ác. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng rất là nhọc công đối với chúng sanh. Chắc có lẽ là ngài phải vĩnh viễn làm Bồ Tát chứ không thể thành được Phật. Vì Ngài đã phát nguyện rồi, chúng sanh vô, vị địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu mà chúng sanh trong địa ngục mà chưa có rỗng không, chưa hết chúng sanh, thì thể không thành Phật. Độ hết chúng sanh rồi thì Ngài mới chứng Bồ Đề. Bao giờ thì chúng sanh hết tạo nghiệp. Bao giờ chúng sanh hết tạo nghiệp thì địa ngục mới rỗng không. Còn chúng sanh vẫn đang tạo nghiệp, vậy thì bao giờ địa ngục rỗng không được? Mình đừng có gì, mình đừng có liên tưởng đến một cái địa ngục xa xôi nào đó, mà ngay ở cái trần gian này, con người đã tự tạo ra biết bao nhiêu là cái địa ngục cho cái trần gian này. Trong gia đình thôi, những sự oan trái, gọi là những sự oan trái mà chồng tạo ra, vợ tạo ra, có thể nói là không biết đường ở đâu mà tránh cho được. Cuộc sống gia đình đang đầm ấm, chồng thì cần mẫn làm việc, một ngày nọ vợ về nói ly dị, chồng chớ giới chả biết chuyện gì. Chồng rất là thương vợ thương con, rất là cần mẫn chứ không phải là bê tha. Đi về để làm gì? Để chạy theo cái người tình trẻ. Đó là địa ngục chứ gì nữa. Họ đâu có biết được rằng con người làm gì có được 1000 ngày tốt đâu. Chứ đừng nói là 1000 ngày tốt. Cho nên nghiêng ở thế gian này thôi, thì con người đã tạo ra biết bao nhiêu cái địa ngục trần gian này. Có thể nói người thế gian qua lại, ngạn ngữ thường nói rằng người không có 1000 ngày tốt, hoa không thơm được, không nở thơm được 1100 ngày. Có nghĩa là người với người qua lại duy trì cái mức độ, gọi là duy trì cái tình cảm, cái cảm tình không quá 3 năm. Người xưa đã nói câu này này, có người không gọi là duy trì được cái mức độ tình cảm không quá 3 năm. Và thường nói mấy năm trước ở nước ngoài có một cặp vợ chồng làm một cuộc điều tra. Có một số người, có người điều tra một số cặp vợ chồng. Có nghĩa là xem coi họ, điều tra coi họ từ cái lúc mà họ nói yêu đương rồi đến lúc kết hôn đó bao lâu. Họ làm công tác điều tra, rồi sau khi kết hôn đến cái lúc mà tan vỡ đó, thì điều tra cái kết quả mà thống kê được đó, thì cảm tình của họ chỉ duy trì có 100 ngày, trong vòng 100 ngày. đại khái chưa có 3 tháng. Và thầy nói bạn xem người xưa, người xưa phần nhiều có nhận qua cái huân tập giáo huấn của thánh hiền, đều duy trì đến được 3 năm. Có nghĩa là từ cái lúc mà nói đến yêu đương cho đến gọi là nhìn nhau, đến lúc mà có cảm tình, đến lúc mà cưới nhau là phải 3 năm. 3 năm không dễ dàng. Người hiện đại thì chỉ có 3 tháng. Gọi là tháng trăng mật chỉ có 3 tháng. Qua những tháng trăng mật này rồi thì nhiều việc xảy ra. Hôm trước chúng ta học hòa thượng nói hôn nhân là cho cha mẹ định đặt, mai mối xe duyên cha mẹ định đặt. Thế mà điều đến văn long đầu bạc ấy, con cháu đầy đàn. Hồi xưa lúc nhỏ tôi được nghe nói là ông bà nội ngày xưa cũng vậy, không hề biết nhau. Mãi đến lúc mà đi cưới thì mới đến biết, mới thấy mặt rồi. Và các cái thời đó xe đạp còn không có nữa mà làm sao mà gặp nhau. Rồi tới ba cũng vậy, chưa từng gặp nhau, mãi đi đinh cơ đi câu mát thì mới gặp nhau. Ông bà ngoại thì còn càng đơn sơ hơn nữa, cũng không hề gặp nhau. Thế mà ông bà nội, ông bà ngoại sống cột với nhau, con cái đầy đàn, mà phải nói là khổ vô cùng thật, khổ vô cùng thật. Bà nội thì sướng hơn, bà nội không có vất vả lắm. Có bà ngoại thì quá vất vả, ông ngoại thì quá gia trưởng. Phải nói là ông ngoại cực kỳ khó khăn, cực kỳ khó tính. Chỗ này hòa thượng nhé, người xưa huần được huân tập qua, được giáo dục qua, luân lý đạo đức, giáo dục của thánh hiền. Mà từ đâu vậy? Từ gia đình, từ cha mẹ mà dạy. Chứ đâu có trường lớp gì đâu. Như ông bà ngoại đó, thời chiến tranh giặc giả, giặc Pháp rồi tới giặc Mỹ, chuyển đổi 24 căn nhà. Mình nghe nói mà nó khổ đến giường gì mà nó. Thế mà con cái mấy người con lớn gần như là không biết chữ, dì hai, dì ba, dì tư, dì năm đều không biết chữ, đâu có ở chỗ nào mà yên thân đâu mà đi học. Nhưng mà thế mà đều là rất là lương thiện, tâm rất là thiện. Vì ông bà ngoại, mà nhất là bà ngoại tâm bà ngoại rất là thiện, lúc nào cũng cười, Cho nên cái lúc mà bà gái đi nó cũng rất là nhẹ nhàng. Bà bệnh xong khi bà mệt vài ngày là bà nhẹ nhàng ra đi. Chúng ta thấy rõ tâm thiện, cho nên là cái kết quả nó cũng thiện. Cái tâm rất đơn giản, cho nên đời sống đơn giản, và khi chết đi nó cũng rất là đơn giản. Và thường nói tại vì sao mà cảm tình của đôi vợ chồng mới không thể duy trì được lâu? Bởi vì họ dùng cái tình thức chứ không phải là dùng cái chân tâm. Tình thức chính là xung động bởi cảm tình thôi, chứ không phải là từ chân tâm. Mà cái xung động nhất thời thì sao? Nó sẽ nhanh qua. Đa phần là khi có con rồi thì thôi, đa rất nhiều những cặp vợ chồng là gì? Thôi 9 bỏ làm 10 vì con. Và gần như là gì? Trạng thái là chịu đựng. Cho nên mình cũng hết sức cảnh giác nha. Lâu lâu mình cũng hỏi chồng là em, anh ơi, anh có phải chịu đựng em không? À, lâu lâu mình cũng phải hỏi vợ rằng em, vợ ơi, em có phải chịu đựng anh lắm không? Để chi? Để đừng có tạo cái oan gia. À, đừng có tạo cái oan gia. Mình đem cái câu thành ngữ này ra mình nói nè: có người không có 1000 ngày tốt đâu em. À, hoa không nở được, không nở thơm được 100 ngày. Con người không có được 1000 ngày tốt. Vậy thì mình hãy dành 1000 ngày này để mà sống cho nó thật tốt. Cái tình thức này vì nó xung động bởi cảm tình, nó không phải từ chân tâm, thì nếu mà nơi nào đó làm cho họ xung động, làm cho họ cảm động, thì cái tình thức này nó cũng dẫn khởi cái cảm tình, cho nên nó cũng dễ dàng thay đổi. Bởi vì trong cái tứ y của nhà Phật, Phật đã có bốn cái pháp mà phải nương tựa, đó là gì? Y chí, bức y thức. Phải y theo cái trí tuệ, mà đừng có y theo cái tình cảm. Trong đời sống hôn nhân, trong đời hay đến với nhà Phật thì đều phải dùng cái trí tuệ, chứ không có dùng cái tình thức. Tình thức là vọng tâm. Cho nên Phật dặn bảo đệ tử y chí bất y thức, phải nương theo cái trí tuệ, không y theo cái tình cảm. Vì tình cảm là vọng tâm. Mà vọng tâm thì sao? Thay đổi vô cùng. Vọng tâm thì thiên biến vạn hóa. Chân tâm là sự chân thành. Nó còn nương tựa ở trên giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của người xưa. Còn vọng tâm thì nó chỉ nghe theo dục vọng. Mà dục vọng nó sai khiến rồi thì chúng ta đã biết rồi, việc gì cũng dám làm. Đến lúc mà làm rồi, xảy ra việc rồi mới biết là sai. Rất 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 nhiều người đã làm sai rồi mới biết sai. Họ bây giờ phải làm sao? Tôi nói thì phải nhận nhân quả chứ sao. Mình tạo ra nhân quả thì mình phải nhận lấy cái nhân quả thôi, chứ chung chết kinh nào đây. Cho nên nhiều đạo tràng tôi đã nói, tôi khuyên bỏ đi, bắt lại, bắt đầu lại từ đầu. Có một khởi đầu tốt thì mới có một tương lai kết quả tốt. Còn nếu như không bắt đầu lại từ đầu thì nó sai đi. Và càng lúc càng sai thì nó sẽ càng xa với cái đạo. Gần đây tôi cũng khuyên một người, tôi nói bỏ hết đi, đối mặt với thực tế. Ngày xưa mình có lỗi lầm gì, người ta có biết mình những cái, người ta nắm được cái fault gì của mình đó. Bây giờ mình phô bày ra để cho mọi người biết cái lỗi lầm của mình đi, để khỏi cần phải bị họ khống chế nữa. Ngày xưa mình có sống lừa gạt, sống không chân thật, có tư tình, có dụng trộm gì đó, phơi bày ra. Người ta tha thứ được thì tha thứ. Người ta nhục mạ, chính người ta nhục mạ đó là để mình tiêu được nghiệp. Chứ còn không để người ta cứ không nghe là tôi hả, tôi nói ra đó thì chết rồi. Rồi cứ cố gắng bưng bít để suốt cuộc đời mình không thể khác đi được. Bởi vì Hòa Thượng nói cuộc đời không có bí mật. Người mà không có bí mật thì niệm Phật mới có lực, tu hành mới thành tổ. Còn mà đem những cái bí mật đó giấu kín để rồi mà đấy, ngày ngày niệm Phật, ngày ngày gọi là sám hối đó, là giả không thật. Cho nên tại sao mà người ta nói sao con tu hoài mà không có thành tựu gì hết. Có nhiều người ta cứ nói với mình, nghe mình chỉ mỉm cười thôi chứ làm sao. Nói sao con tu hoài mà nó phiền não vẫn phiền não, nó khổ đau vẫn khổ đau. Mình chỉ nói thôi, hãy xem lại mình coi, mình có tu thật không hay là tu giả. Nó thật mà, con tu thật mà, ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào cũng niệm Phật đúng giờ, không có sai trái gì chứ. Nhưng mà những cái bí mật ở trong tâm không muốn ai biết. Nhà Phật có gọi là gì? Phát lồ sám hối. Phải nói cái lỗi lầm của mình. Bên Công giáo người ta cũng có là sám hối đó, đi rửa tội đó, hướng đến ông cha để mình nói cái lỗi lầm của mình. Nói rồi để chi? Cái lỗi của mình làm mình nói ra để mình biết rằng cái lỗi này mình sẽ không làm nữa. Vì sao? Có cha đã chứng nhận rồi. Không làm là không được làm nữa. Chứ không phải Hôm qua đi ăn cắp nói với cha xong rồi tuần sau ăn cắp nữa là nói cha ơi, lần này con lại đi ăn cắp nữa thì thì đâu phải là người tội đâu. Sám là sám kỳ tiền kiến, hối là hối quá. Sám những cái lỗi lầm trước đã làm, và hối là hối cải sau không làm nữa, mới gọi là sám hối. Sám trừ những lỗi lầm quá khứ và tương lai không làm những lỗi lầm đó nữa, mới gọi là hối. Cho nên nhà Phật gọi là phát lộ sám hối, nói ra cái lỗi lầm của mình. Với hòa thượng nói người chân chính tu hành không có bí mật. Mình lúc đầu mình nghe mình không hiểu, bí mật là những cái lỗi lầm, cái sai phạm của nội tâm thôi, chứ không phải mật mã ngân hàng là bí mật đâu. Cho nên chúng ta thấy những bài học mà hòa thượng dạy chúng ta là để chỉnh sửa lại cái nội tâm của người, của hành giả học Phật. Vì sao vô số người niệm Phật, người tu hành mà không đạt kết quả? Là vì những nội tâm của họ, đời sống của họ. Mình chả lẽ mình nói là hoang đường chứ thật sự hoang đường. Trước đây tôi dạy một bài học, trong bài khẳng định rằng nhân dân ca thành thành ca lì, dương tộc thành ca tỳ la vệ, có một đời sống hoang đường. Mình dịch đến cái câu này mình không muốn dịch. Tại sao thân bằng quyến thuộc của Phật mà lại sao họ dùng lại, tác giả là dùng cái từ là hoang đường? Nhưng sao mình mới hiểu được, họ cho rằng họ là một dòng dõi cam giá, một dòng dõi quý tộc hơn tất cả những dòng dõi quý tộc, cho nên họ được quyền cái này cái kia cái nọ nhân dân, cho nên đời sống họ hoang đường. Một người mà không có đúng rồi là vai trò mà ngồi vào cái chỗ đó, họ dùng cái sữa, họ phải rửa cái chỗ ngồi bằng sữa dê, chứ không phải là sữa bò nữa, mà phải là sữa dê nha. Dùng sữa để rửa lại cái chỗ ngồi đó. Đời sống thấp gọi là hoang đường. Cho nên mới dẫn đến cái trận đồ sát của vua Tỳ Lô Ly đó. Mà lúc đó là ngay đó, lúc đó Đức Phật còn tại thế. Đây là một bài học để chúng ta thấy. Tạo nghiệp lực thì phải nhận lấy nghiệp lực, không thể khác được. Chứ dù Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không thể gánh thay cho dòng họ của mình. Để mà chúng ta biết rõ rằng ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Thân bằng quyến thuộc của Thích Ca Mâu Ni Phật họ không tu hành, cho nên họ tạo nghiệp, họ phải nhận lấy những cái quán nghiệp mà họ đã tạo. Thật ra cái tâm của chúng ta, mình xét kỹ đi, mình thấy nó hoang đường cỡ độ nào. Nội tâm phàm phu xấu ác của chúng ta, nếu mà không kiểm soát nó thì mình phải dùng cái từ là hoang đường. Không thiếu thứ gì, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạn, lúc nào cũng trực chờ để gì? Để giấy khởi. Cứ chỉ cần có cơ hội là giấy khởi ngay. Cho nên tôi mới nói cố gắng đừng cho mình có cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội để tiếp xúc những cái thứ mà tài sắc danh thực thể, danh vọng lợi dưỡng, cơ hội để mình tham, mình sân, mình si, mình ngạo mạn xa lắm, để đừng tạo cho mình có cơ hội. Nghe cái việc mà mình thấy mình trồng cái farm rau, mình thấy người ta, mình đến mình nhìn cái farm rau người ta thấy trồng như vậy vậy là dở rồi đấy. Một cái tâm ngạo mạn đã dấy khởi, đơn giản vậy thôi. Chiều nào không có mưa thì mình đi ra mình ngắm hồ rồi. Khi mình đi vòng một vòng rồi mình trở xuống, mình thấy nguyên bãi xe chỉ có xe mình là dữ nhất thì là cái tâm đó là khác rồi. Mình phải thấy được cái nội tâm của mình. Nó lúc nào nó cũng sanh khởi. Thế mới biết rằng mình vẫn là phàm phu. Nếu không chỉnh sửa những cái tâm này thì làm sao mà chúng ta đi vào công phu được? Nhiều người cũng công phu đó, nhưng rồi cuối cùng không có thành tựu. Thì bắt đầu mới chạy đi tìm pháp môn này không được, pháp môn kia không được, pháp môn nọ cũng không được luôn. Chạy miết đến lúc mà bỏ luôn cả đạo. Nhưng cuối cùng không biết nhìn lại cái không được là ở chính nội tâm của mình. Bởi Hòa Thượng nói, bạn đừng có chạy đi tìm hoàn cảnh tốt. Mà khi nội tâm của bạn chưa chỉnh sửa được thì cho dù bạn ở hoàn cảnh nào thì bạn cũng bất bình đối với hoàn cảnh đó. Trong Kinh Pháp Cú có câu này: cảnh tùy tâm tạo, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Cho nên phải tu hành chính là phải ngày ngày phải mà kiểm soát dần, sẽ gọi là cái tâm này. Không kiểm soát được cái tâm mình thì mình hạ hữu, mình có công phu nào đi chăng nữa thì công phu đó không thể có lực. Sám hối không thành công, niệm Phật không có lực thì tại sao? Đâu có dùng chân tâm đâu. Đâu có dùng chân tâm để mà niệm đâu. Đâu có dùng chân tâm để mà tu hành đâu. Mà đang dùng vọng tâm. Vọng tâm thì không kết quả. Cho nên chúng ta thấy tất cả những bài học mà chúng ta học trong 1200 chuyên đề này, Hòa Thượng không có đàm quyền thuyết nhiều, không có nói những cái đạo lý mà nghe nó đầy những cái từ mà gọi là xa xôi, những từ gọi là làm cho người ta khó hiểu. Không có, đơn giản. Ngài dùng những từ rất là đơn giản. Cho nên trong nhà Phật, Phật cũng đã dạy ý chí bất ý thức, y nương theo cái trí tuệ của mình mà làm việc, mà đối nhân sự thế tiếp nhận, chứ không có dùng tình cảm. Chúng ta thì đa phần là dùng tình cảm, không dùng trí tuệ. Ngay trong cái sự hôn nhân cũng vậy đấy. Và thường nói bạn dùng cái tình thức chứ không có dùng lý trí. Nhưng mà làm sao có thể dùng được cái chân tâm này? Và thường nói làm sao bạn có thể dùng được cái chân tâm? Chỉ có người chân thật tiếp nhận giáo huấn, giáo dục của Thánh Hiền thì họ mới biết dùng chân tâm. Còn nếu như không có tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền thì chỉ dùng vọng tâm. Và thượng nói phàm phu chúng ta là dùng vọng tâm. Mà vọng tâm thì sao? Hư tình giả ý. Một cái câu này nghe này, mình chúng ta có nghe xem coi mình có dùng hư tình giả ý không? Ngày ngày mình có dùng cái hư tình giả ý không? Có đấy, ngày ngày chúng ta đang dùng hư tình giả ý. Rất là nhiều. Nói một câu vừa lòng người, thì chính là hư tình giả ý rồi. Cái cô này hôm nay cô giảng mệt quá, nó có nói dài dòng quá. Nhưng mà xong rồi, ôi rất là cảm ơn cô. Hôm nay cô đã dùng rất nhiều thời gian, dùng hết bao nhiêu công sức để chuyển tải bao nhiêu kiến thức, v.v. À. Cũng tán thán một chàng nhưng mà không thật. Hư tình giả ý. Cho nên bài học hôm nay chỉ là một cái lời tựa thôi, thì chúng ta đã có thể có nhiều cảm khái. Người không có 1000 ngày, không có được 1000 ngày tốt, có nghĩa là 1000 ngày im ấm, 1000 ngày hạnh phúc. Vậy thì bây giờ mình phải đổi lại. Mình làm sao mình có 1000 ngày im ấm, 1000 ngày hạnh phúc? Và không phải là 1000 ngày mà là 1000000 ngày. Và làm sao mình có 36000 ngày hạnh phúc an lạc? Có 36000 ngày an lạc thì niệm Phật công phu đó mới có lực chứ. Tại vì sao mình niệm Phật công phu không có lực? Là vì mình không có nội tâm, mình không tốt. Hòa thượng nói vậy thì làm sao chúng ta duy trì được cái đời sống mà có được những ngày tháng tốt đẹp, hay là những gia đình hạnh phúc? Phật dạy chúng ta một phương pháp, đó là gì? Vĩnh viễn nhìn thấy ưu điểm của người, không nhìn thấy khuyết điểm của người. Mấy bữa trước á, tôi chưng hoa mà chưng cái chỗ hoa là mọi người không để ý xem. Nó cũng có ý đấy. Một cây xương rồng là chính, nhưng mà có rất nhiều những cái cỏ. Tất cả tôi đều để hết, tôi không có nhổ bỏ. Có những cái chậu mình để cỏ nó mọc tưng bừng vậy, mấy cái anh chàng rảnh quá đi ra bước hết trơn vậy, nó trời ơi. Người ta để đó chứ phải tao không rảnh đâu, tao không biết, tao không nhìn thấy đâu. Ngày ngày đi vô đi ra tao nhìn thấy chứ. Nhưng cái cây này nó cũng có đẹp, cái cây này. Cái này nó cũng đẹp cây này chứ. À. Thì mỗi thứ nó cũng có một cái ưu điểm của nó. Trong một cái vườn hoa thì có muôn vàn rất nhiều những loài hoa nó khoe sắc. Nó không, tôi thích thứ vườn thôi, những thứ khác chặt hết. Vậy thì đâu còn gì đâu. Thì cũng vậy. Và thường nói Phật dạy chúng ta một phương pháp là vĩnh viễn không nhìn cái khuyết điểm của đối phương. Vĩnh viễn không nhìn thấy khuyết điểm, mà hoàn toàn cái những cái khuyết điểm đó không để ở trong tâm. Làm sao mà được, mình ghi chặt. À. Ân tình, ân đức người ta đối với mình thì mình dễ quên lắm. Nhưng mà cái sai phạm của người ta, chỉ cần một sai phạm thì nhớ mãi. Đây là cái việc này là cái việc lớn nhất trong mỗi gia đình đấy, trong giữa vợ chồng. Chồng đối với vợ tốt cỡ nào đi chăng nữa mà chỉ cần một lần sai phạm thôi, à, thì coi như xóa sạch những cái tốt kia. Hỏi nếu mà đem cái tâm đó mà niệm Phật thì được không? Có thanh tịnh không? Ở tại sao mà tu hoài mà sao thấy nó không có lực? Mình hiểu tại sao rồi. Cho nên hòa thượng mình học những bài như thế này mình mới thấy được rằng hòa thượng đi phải đi làm những cái việc mà dọn hết đi cái nội tâm của mình, dọn hết đi ba cái rác rưởi nội tâm của mình, để rồi mình mới thực hiện được đạo, được thánh hiền, giáo huấn của thánh hiền, mình mới áp dụng được giáo huấn của Phật Bồ Tát, vậy thì nó mới có lực chứ. Họ không biết, rất nhiều người không biết, cho nên cuối cùng tu hành không có lực, gia đình càng lúc càng xào xạo, bắt đầu mới chạy pháp môn, gọi là chạy đạo tràng để tìm pháp môn. Họ đâu có biết rằng càng chạy thì càng xa giáo huấn của thánh hiền, giáo huấn của Phật Bồ Tát, đều là để đối trị nội tâm tập khí xấu ác của chính mình. Mình không quay lại, không quay lại để mà tìm để đối trị nó, mà đi tìm một cái ở đâu. Cho nên rất là đáng thương. Tôi thấy rất nhiều người rất là đáng thương. Cho nên nhà Phật, Phật dạy đệ tử ý chí bất ý thức. Trong bài này hòa thượng nói đôi bên kết hôn cũng không dùng chân tâm mà chỉ dùng tình thức. Cho nên rằng tình thức là vọng tâm, là vọng động, làm sao mà có một cái gia đình có được hạnh phúc dài lâu được? Không dài lâu. Vọng tâm thì là gì? Là hư tình giả ý. Hôm nay chúng ta nhớ, ngày ngày ta kiểm soát người ta có hư tình giả ý không? Nói một câu hơi quá nội tâm mình, ê, hôm nay đấy, cái này đã là hư tình giả ý rồi đấy. Ghi vào sổ công cứ, à, phải ghi vào sổ công cứ. Đã nói một lời hư tình giả ý. Tôi thử mình ghi xem. Hàng ngày mình phải ghi bao nhiêu lần như vậy. Và thường nói Phật Bồ Tát thì chỉ dùng chân tâm. Phật dùng tới 5 cái thật chân thật ngữ. Mà tôi không nhớ qua này. Chân ngữ, thật ngữ. Hỏi gì đó? Chánh ngữ. 5 cái như vậy. Nói chung là chân tâm thì nó đầy đủ trong đó. À, chân tâm thì có đủ rồi đó. Mà vọng tâm thì phải, người xưa có câu là gì? Người chân thật thì không hoa mỹ. Mà người hoa mỹ thì sao? Thì không chân thật. À, người hoa mỹ thì không chân thật. À, nhà ông gì thầy Thái nói cái hai vợ chồng mới gặp nhau, cái găng của em ấy hư hết rồi. À, phụ nữ mới lần đầu mà gặp nam mà như vậy là thôi ghét Chúa đi. À, găng của em hư hết rồi. Găng hư thế này thì nó sẽ làm cho dạ dày bị gánh nặng, cho dạ dày sẽ bị đau. À, mà phải dạ dày bị đau á thì sống sẽ không tiêu hóa được tốt thức ăn, thì dinh dưỡng không có,
thì sức khỏe sẽ bị tổn hại. Không biết được rằng là người ta đang dùng cái chân tâm, người ta quan tâm như vậy mới là thật quan tâm chứ. Chứ không nói wow em đẹp quá, em dễ thương quá, nghe thích quá. À, mà bây giờ thì ngày nay cứ nghe những lời đó thôi. À, bởi vì hòa thượng mới nói gì, chúng sanh ngày nay thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Càng lúc thì những cái lời hòa thượng dạy nó hiện về, à nó nổi lên, mình cảm thấy những lời dạy rất là giá trị. Từng câu mình mới thấy được rằng trước đây mình không hiểu. Mình có hiểu đi chăng nữa nó cũng hiểu chỉ lờ mờ. Nhưng rồi mình sẽ thấy, lần từng mình thấy được rằng đó là những lời nói, những lời dạy rất là thiết thực, rất chân thật. Tóm lại hôm nay chúng ta học bài người không có 1.000 ngày tốt, hoa không nở được 100 ngày. Vậy thì chúng ta dùng những cái ngày ngắn ngủi của mình mà để bao dung, để mà yêu thương, để mà tha thứ. À, đừng dùng nó vào những cái chuyện buồn vui, thương ghét, giận hờn, lung tung để làm cho cái cuộc đời của mình đã ngắn rồi, nó lại càng thêm ngắn nữa. À, vậy thì uổng phí. À, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.